Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Ăn để mà sống. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, ở đời người ta có cái câu thường nói là ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Lễ tất nhiên nói câu nói này là muốn nói đến một tinh thần biết đủ. Chúng ta không phải vì ăn ngủ mà chúng ta nghĩ đến một cái khuynh hướng khác lành mạnh hơn. Như vậy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, vấn đề mọi người thường lưu tâm hàng đầu chính là vấn đề ăn uống. Thực sự nếu con người mà không cần phải ăn uống thì chắc chắn trên đời này không có cái chuyện đấu tranh giành giật, không có chiến tranh xâm lăng. Không vì quyền lợi của dân tộc mạnh thì cuộc sống của nhân loại sẽ thái bình, an ninh, vui tươi và hạnh phúc. Đó là phạm vi của nhân loại. Nhưng mà với cái quan niệm ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn, thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống có rất nhiều thức ăn. Tuy rằng có nhiều, nhưng dù sao đi nữa cũng không ngoài bốn loại. Đó là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Để hiểu rõ chi tiết và chúng ta dễ dàng trong vấn đề tu học, trước và trên hết chúng tôi giới thiệu đến đại chúng khái niệm về đoàn thực. Kính thưa đại chúng, loại thức ăn thứ nhất là đoàn thực, tức là những thức ăn đi vào miệng của chúng ta. Loại ăn này được chia thành hai khuynh hướng, đó là ăn mặn và ăn chay. Ăn mặn là cái từ ngữ để chỉ cho việc ăn uống thông thường, bình thường, thường nhật của bất cứ người nào ở trên thế gian mà không có quan hệ tới bất cứ một phong tục, tập quán hay một tín ngưỡng nào. Nói một cách khác, ăn mặn có nghĩa là ăn tất cả các loại thực phẩm. Những thực phẩm nào mà có thể ăn được thì ăn được. Nghĩa là trên trái đất này bao gồm cả thịt, động vật, trứng, sữa và tất cả các loại thực vật như là rau, cải, trái cây, v.v. Còn nói về ăn chay, ăn chay là từ ngữ có nhiều nghĩa khác nhau, tùy theo phong tục, tập quán hay tín ngưỡng. Có nhiều nơi ăn chay có nghĩa là không ăn thịt heo hay là cứ thịt bò. Và có nhiều nơi ăn chay có nghĩa là không ăn tất cả các loài thịt của động vật. Những loài mà sống trên mặt đất thì không có ăn, nhưng mà có thể ăn tất cả các loài sinh vật ở dưới nước, chẳng hạn như là cá, tôm, cua, v.v. Như vậy với quan niệm ăn chay có hai lý do. Một là vì cái phong tục, tập quán hay là tín ngưỡng, mà hai là vì lý do sức khỏe. Kính thưa đại chúng, đối với người Phật tử Đại Thừa chúng ta, loại thức ăn được coi là đoàn thực này được nói một cách đơn giản là ăn chay. Ăn chay có nghĩa là ăn tất cả các thứ thức ăn, các loại thực phẩm không có liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Theo các nhà dinh dưỡng học, họ nói rằng muốn có một cuộc sống đầy đủ sức khỏe, muốn có một năng lực hoạt động trong cuộc đời, thì chúng ta phải lưu tâm đến việc ăn uống điều độ và đầy đủ những chất dinh dưỡng. Thành ra vì vậy ở trong sách có câu như thế này: tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Nói như vậy để cho chúng ta biết rằng là trong một thân thể bình hoạn thì không bao giờ có được một tinh thần minh mẫn. Và chúng ta thường thấy các tôn đức chỉ dẫn nên theo một chế độ ăn uống thích hợp. Và đương nhiên những nhà dinh dưỡng học họ cũng hướng dẫn chúng ta như vậy. Trong bữa ăn đó, với cái phần ăn của chúng ta có bao nhiêu phân lượng chất đạm, bao nhiêu phân lượng chất xơ, chất bột, chất béo, chất ngọt, kể cả khoáng chất, chất vôi, chất sắt, chất nước và các loại sinh tố trong một ngày. Nghĩa là phải làm thế nào để đủ dung lượng để mà nuôi cơ thể hoạt động một cách tốt đẹp. Và nếu được duy trì đều đặn như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh, chúng ta sẽ sống lâu nhưng mà khỏe mạnh. Kính thưa đại chúng, theo sự báo cáo của các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng trong các loại rau cải, ngũ cốc, hoa quả, thực vật, nó cũng đầy đủ những chất dinh dưỡng cho sức khỏe. Nó cũng đầy đủ những yếu tố nhu cầu sinh hoạt hàng ngày trong đời sống của con người. Thành ra vì vậy, đối với người ăn chay cũng vẫn sống khỏe, sống thọ, nó cũng không khác đối với người ăn mặn. Ăn chay còn có cái lợi ích nữa là dễ tiêu hóa hơn là ăn mặn và ít gây tật bệnh hơn. Cũng từ khuynh hướng đó, mà chúng ta cũng không có ngạc nhiên khi thấy rằng trong thế giới ngày nay, ở phương Đông cũng như là phương Tây, có rất nhiều người ăn chay. Ăn chay này không phải vì lý do tôn giáo mà là vì lý do sức khỏe. Sự hướng đến vấn đề ăn chay càng ngày càng nhiều. Và theo các giới y khoa và một số người ăn chay, họ cũng cho chúng ta biết rằng ăn chay sức khỏe sẽ khỏe dai bền. Thành ra vì vậy, vì một lý do tín ngưỡng cũng được, mà vì lý do sức khỏe cũng được. Do vậy mà cái số người ăn chay đó càng ngày càng tăng nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, những người phát tâm ăn chay, đối với người Phật tử chúng ta có tu có học, là chúng ta vì lòng từ bi mà chúng ta ăn. Nhưng mà đối với một số người họ ăn chay không phải là vì theo đạo Phật, nhưng mà cái ăn chay của họ đó với một cái lý do đơn giản là tại vì họ cảm thấy an vui lợi lạc và nhẹ nhàng. Có ăn chay, chúng ta mới có thể dễ thông cảm đến các loài sinh vật khác. Và đặc biệt là đối với những người ăn chay, chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta thích thiên nhiên và chúng ta đi gần yêu mến thiên nhiên hơn. Và ở đó chúng ta có một cảm nhận hết sức là sâu sắc về vũ trụ, vạn vật đối với con người của chúng ta. Mặc dù đó là những cái thực thể riêng biệt, nhưng mà đối với tâm của những người ăn chay, họ cảm thấy giữa chúng ta và vũ trụ, thiên nhiên cũng như là những loài sinh vật khác đều đồng nhất thể. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, những người ăn chay vì lý do sức khỏe mà cũng do vì lý do tâm linh. Có ăn chay sức khỏe tốt, tâm thức của chúng ta trở nên hiền lành hơn, ít náo động hơn, và tâm tánh của chúng ta dễ dãi hơn. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường chứ không có khác đối với những người họ ăn mặn. Những người mà ăn chay đến với tất cả những người chung quanh thì người ăn chay đó dường như là một cái điểm tựa vững vàng cho những người chung quanh. Thành ra vì vậy, chúng ta không có lạ, không có ngạc nhiên khi thấy những người thích sống gần gũi với chúng ta nhiều. Kính thưa đại chúng, nếu có những cái hiện tượng như vậy thì cũng đừng nghĩ rằng cái người đó là bỏ bùa, bỏ ngải hay là quyến rũ mình, mà đã thực sự tại vì ở trong họ có một cái gì đó vững chãi, dễ mến. Thành ra vì vậy chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta đến với họ nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, như tất cả mọi người chúng ta đã biết, ngoài những lợi ích về phương diện sức khỏe, về thể chất, ăn chay trong tinh thần của người Phật tử Đại Thừa, nó còn có một cái mục đích cốt yếu là tránh nghiệp sát sinh và trưởng dưỡng tâm từ bi. Lý do mà người Phật tử chúng ta cố tránh sát sanh và đồng thời để trưởng dưỡng tâm từ bi, như quý vị đã nghe quý thầy đã hướng dẫn, đối với một người mà sống trường thọ và khỏe mạnh là những người đó đã có phước báo, không có sát sanh mà lại phóng sinh. Còn đối với những người chết yếu hoặc là sống bệnh hoạn thì đối với những người đó là những người có cái nghiệp sát sanh nhiều. Mà thực vậy, những ai mà có kinh nghiệm qua thì đương nhiên thấy rõ cái điều này. Đối với con người mà không có tâm từ bi thực sự thì đối với con người đó luôn luôn có một cái tâm hồn mờ ám, luôn luôn nghĩ cách ám hại con người. Con người đó luôn luôn có tâm ganh tị, đố kỵ người khác. Con người đó muốn thấy người khác đọa địa ngục tại vì không theo cái tôn giáo của mình, hay là không cùng một môn phái của mình, không cùng một pháp tu của mình, không đồng với quan điểm của mình về một cái vấn đề nào đó, thì con người đó họ không thích. Đã như vậy, đối với một cái tâm tình ích kỷ hẹp hòi như vậy thì chắc chắn họ không làm thế nào để mà nghĩ đến cái việc ban vui cứu khổ cho muôn loài. Đối với người có một cái tâm hồn hướng thượng hướng thiện, là một người tự phát nguyện ăn chay, là người có tâm từ bi, và những người đó quý vị cứ để ý coi, họ có một tâm tình rất là dễ thương, và nơi họ, họ coi muôn loài như là bản thân của mình, không thích giết hại bất cứ một sinh vật nào, mà cũng không muốn thấy bất cứ một sinh vật nào đau khổ vì mình. Không vì sự đau khổ cực nhọc của những người khác, của những sinh vật khác để mà thỏa mãn cái dục vọng của chúng ta. Như vậy trong cuộc sống hàng ngày, đối với người Phật tử Đại Thừa chúng ta phải căn cứ trên cái hạnh từ bi. bình đẳng và lợi tha. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến những cái tâm hành đó để mà chúng ta kiểm soát lời nói, hành động và ý nghĩ của chúng ta. Kính thưa đại chúng, với quan điểm này, cố nhân sợ chúng ta là con người phàm phu không có kiểm soát được hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta, cho nên các ngài đã nhắc khéo chúng ta như thế này. Nhược thiết chúng sanh vô nghiệp sắc, hà sầu thế giới đồng đau binh. Các ngài nhắc nhở chúng ta như vậy. Kính thưa đại chúng, hai câu thơ đó nó ý muốn nói như thế này: nếu mà tất cả chúng sinh không có sát hại lẫn nhau thì lo gì thế giới này có chiến tranh. Mà quả thật như vậy, đối với một người mà biết giữ giới sát sinh á, thì không muốn ai chết hết. Thì như vậy súng đạn có làm ra cũng bỏ nó chơi thôi, chứ không có cái tác dụng gì cả. Lòng từ bi của những người ăn chay, lòng từ bi của những người biết thương yêu loài người, một khi mà lan rộng đến mọi loài thì đó là cái phước của nhân loại. Họ hiểu biết rằng là tất cả các loài sinh vật đều có ham sống sợ chết, đều bình đẳng trước cái sự đau khổ khi mà bị sát hại, nó cũng giống như loài người không khác. Điều đó không phải người ăn chay chỉ vì lý do sức khỏe không thể ăn thịt được, hoặc là ăn chay với cái tâm mong cầu là được sống lâu hay là được lên thiên đàng, được về cực lạc. Nếu nói như vậy thì chúng ta thấy rằng là con trâu, con bò, con lừa, con ngựa cũng là ăn chay. Nó chỉ ăn cỏ thôi, nó không có ăn thịt. Nhưng mà đời sống của những con sinh vật đó rất là đau khổ, rất là cực nhọc. Nó khác hẳn với đời sống của con người. Kính thưa đại chúng, trong đạo Phật nói chung có hai hệ phái: hệ phái nguyên thủy và hệ phái đại chúng bộ. Hệ phái nguyên thủy còn gọi là Theravada hay là Nam Tông. Hệ phái này chủ trương giữ nguyên cái truyền thống Phật giáo từ thời Đức Phật còn tại thế, cho nên quý thầy mang bình bát đi khất thực. Và như vậy thiên hạ chúng sanh bố thí cho cái gì thì họ dùng những cái đó. Các ngài dùng như vậy mà không có lựa chọn. Thành ra vì vậy cũng có nhiều ngoại đạo họ chơi khăm, có nhiều sư đi khất thực, họ chơi để một trái dừa vô là đầy cái bình bát là phải đi về, hoặc là họ chơi để một trái bưởi vô là đầy bình bát ngay. Có những trường hợp những vị sư mà mới đi khất thực đầu tiên đó, thì tại vì bát đầy rồi cho nên phải ôm bình bát về. Về sau thì các thầy cũng khô, cho nên là các thầy để thêm một cái túi phụ. Nếu mà gặp trường hợp chơi khăm vậy thì mình cứ lấy ra bỏ túi phụ đó mà đi tiếp. Thì đó cũng là cái cách mà cuộc đời dạy con. Nhưng mà nói về cái truyền thống của Phật giáo nguyên thủy đó, thì các thầy dùng những vật thực, ai cho cái gì là dùng nấy chứ không có lựa chọn. Nhưng mà các thầy vẫn khỏe mạnh, vẫn tinh tấn tu hành, vẫn đạt đạo như thường. Đó là hệ phái truyền thừa từ miền Nam nước Ấn Độ. Thành ra vì vậy gọi là Nam Tông. Thì những nước mà được thừa hưởng cái truyền thống này thì chúng ta thấy là nước Tích Lan, Miến Điện, A Lao, Cao Miên, Nam Dương, Mã Lai. Và trong số những nước đó chúng ta thấy có những nước dùng Phật giáo làm quốc giáo, chẳng hạn như là Thái Lan, hay là Miến Điện, hay là Tích Lan. Còn đối với những nước mà được truyền thừa từ miền Bắc Ấn Độ, gọi là Đại Chúng Bộ hay là Bắc Tông, thì những nước này được truyền sang Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản. Thì khi đó truyền thống của Phật giáo này truyền vào các quốc gia này và tùy thuận văn hóa của địa phương, thành ra vì vậy dễ dàng hội nhập một cách hòa bình và phát triển một cách nhanh chóng trong lòng dân tộc đó, và biến thành Phật giáo địa phương, đem lại cái nguồn an lạc, hạnh phúc cho người dân bản xứ. Mà trong đó những nước cho tới bây giờ vẫn còn có một cái âm hưởng rất là sâu đậm, đó là Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Nhật Bản. Tất cả những nước này đều có một nét đặc thù riêng của từng nơi, nhưng mà về phương diện triết lý vẫn không có khác. Kính thưa đại chúng, ở trong tất cả các quốc gia, chỉ trừ Việt Nam, ở Việt Nam chúng ta có hai hệ phái du nhập vào. Thành ra vì vậy chúng ta thấy có Nam Tông và Bắc Tông. Dù cho là Nam Tông hay là Bắc Tông, nhưng mà ở Việt Nam hai trường phái vẫn ở nhà có bếp núc tự nấu ăn chứ không đi khất thực. Cho nên các ngài chỉ ăn chay, chỉ nhận sự cúng dường và dùng các thức ăn không có liên quan gì đến mạng sống của sinh vật. Mặc dù vậy, quý thầy vẫn khỏe mạnh, vẫn tinh tấn tu hành và vẫn đạt đạo chứng quả như thường. Kính thưa đại chúng, điều đó chứng tỏ rằng vấn đề ăn chay hay là một từ ngữ chuyên môn, đó là các loại ăn về đoàn thực, để chỉ cho hai quan niệm ăn chay hay là ăn mặn, không phải thực sự là cái vấn đề tối quan trọng của Đạo Phật, cũng không phải là vấn đề trực tiếp liên quan đến sự tinh tấn tu hành hay là vấn đề đạt đạo chứng đạo. Mà điều quan trọng trong Đạo Phật chính là làm thế nào đó để tâm trí của chúng ta không dính mắc, hay là không dính mắc vào trần cảnh. Nếu tâm dính mắc thì gọi là tâm loạn đồng, và nếu tâm không dính mắc thì tâm thanh tịnh. Nếu nói như vậy đó, thì tâm của chúng ta phải cố gắng làm thế nào đừng bị dính mắc về trần cảnh nhiều quá, đừng để cuộc sống và thế tục nó chi phối nhiều, mà nhất là đừng để cuộc sống trong gia đình của chúng ta chi phối nhiều quá. Lẽ tất nhiên là một người có mặt trong họp đoàn của gia đình, nếu mà chúng ta không lo gia đình thì chúng ta lo cho ai? Nhưng mà cũng không vì vậy mà chúng ta chi phối tâm của chúng ta nhiều. Điều trước tiên á, là chúng ta phải nghĩ tâm từ bi là điều kiện hàng đầu của người tiến tu theo Đạo Phật. Cho nên đối với hàng Phật tử tại gia, những ai mà đã có cái tâm ăn chay một tháng 2 ngày cũng được, 4 ngày cũng được, 10 ngày cũng được, hay là một tháng cũng được, 3 tháng cũng được, ăn chay trường được thì lại càng tốt. Thì đó là điều đáng quý, đáng trân trọng. Đó là nhân duyên tốt để mà chúng ta tiến tu trên đường đạo. Và lẽ tất nhiên đối với quý thầy luôn luôn cứ khuyến khích các Phật tử làm được như vậy. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên có một điều mà chúng tôi thưa với quý vị. Đối với những người ăn chay, những người không ăn chay trường, vì cái lý do hoàn cảnh, vì lý do sức khỏe, thì chúng ta cũng đừng có cố chấp. Tại vì nhiều khi chúng ta có cố chấp thì chúng ta gây rắc rối ở trong gia đình. Như vậy có thể ăn chay một vài ngày trong một tháng là chúng ta biết rằng đó là cái mục đích nhắc nhở cho chúng ta, và chúng ta phải luôn luôn nhớ những lời Phật dạy, áp dụng giáo lý thực tiễn của đạo Phật trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta tu tâm dưỡng tánh, như vậy cũng thực là tốt rồi. Như vậy chúng ta phải tự nhắc nhở mình, dù cho là ăn mặn hay là ăn chay. Lẽ tất nhiên chúng ta là người Phật tử, nếu ăn chay được nhiều càng tốt. Nhưng mà nếu không ăn chay được thì chúng ta phải luôn luôn tự nhắc nhở sách tận chúng ta rằng tu là phải hiền, tu là phải có lòng từ bi đối với tất cả mọi loài, mọi chúng sanh, bắt đầu từ loại người cho đến loài vật, bắt đầu từ người thân cận trong gia đình của chúng ta cho đến những người ngoài. Như vậy mới phải đạt. Tu mà chúng ta còn giữ, tu mà chúng ta còn cao có, còn khó chịu, còn cố tình gây hấn, hay là chúng ta cố tình chúng ta không hiểu sự thật để mà chúng ta gây đau khổ cho bản thân của mình, và chúng ta gây đau khổ cho những người khác, thì như vậy chúng ta nói rằng tu, nhưng mà thực sự chúng ta chưa tu gì cả. Về phương diện giáo lý của đạo Phật, nếu chúng ta biết nhiều và chúng ta hành nhiều thì càng tốt. Nhưng mà nếu trong lúc mà chúng ta chưa biết nhiều và chúng ta chưa có cơ hội thực hành nhiều, xin lưu ý với đại chúng, chỉ nhớ một điều, tu là chúng ta phải hiền, tu là chúng ta phải biết nhìn người khác, tu là chúng ta biết nhường người khác. Như vậy quý vị thấy làm được không? Nếu được thì xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay chứ. Kính thưa đại chúng, việc đầu tiên là chúng ta phải nên làm như vậy. Đừng để người thân của mình mỉa mai, đừng để ngoài đạo Phật mỉa mai, bà đó hay là cái ông đó ngày nào cũng về chùa dược sư tụng kinh nghe pháp mà dữ quá. Quý vị thấy có đau lòng không? Đau chứ, phải không? Rồi đó, đối với các thầy các cô, người ta nói thầy cô gì mà còn bắt trợn, thì mình nghe mình cũng đau lòng. Thầy tu gì mà dữ quá. Thầy tu là phải hiền. Thành ra vì vậy cho dù là bây giờ đó, mình chưa hiền thiệt, mình hiện giả đi nữa đó, cũng phải ráng mà hiền. Tại vì giả nhưng mà đến lúc nào đó nó sẽ thành thật. Đừng có vì nói là giả có vẻ là giả dối mang trá quá, tôi không làm vậy được. Bản tánh của tôi sao là tôi để trên bàn cho mọi người thấy cái bản tánh tôi như vậy, thì như vậy có tốt là gì đâu à. Cho nên mình phải tập tu. Tại vì mình tập tu cho nên mình không nói là tu giả là tu thật. Cho mình là mình tự lừa dối mình. Nhưng mà một lúc nào đó nó quen, rồi nó thành thật, cho nên mình đừng có ngại. Nếu mà chúng ta làm như vậy là chúng ta đã là tu hiền. Như vậy nếu chúng ta chưa thể ăn chay được theo cái nghĩa đen, vì lý do sức khỏe, vì lý do hoàn cảnh hay là bất cứ vì một lý do nào đó, thì chúng ta cũng có thể ăn chay qua ba nghiệp của mình. Ba nghiệp của mình có nghĩa là thân á, là chúng ta không có sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng chúng ta không nói dối, không nói lời vô nền, không đâm bị thóc, thọc bị gạo, không nói những lời thô tục, không nói những lời độc ác. Ý là chúng ta không nghĩ cách vu oan giá họa người khác. Chúng ta không tìm cách để gây cái sự tức giận oán thù người khác, không chữa chấp lòng ganh tị hay là đố kỵ người khác. Nói chung là chúng ta không ăn chay được bằng phương tiện vật chất, thì người Phật tử chúng ta nên cố gắng ăn chay trên phương diện tinh thần, có nghĩa là chúng ta thực tập giữ gìn thân, miệng và ý của chúng ta cho được thanh tịnh trong bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi đâu, thì như vậy chính chúng ta là người đang có tu hiền. Chính chúng ta là người đang có tu tâm dưỡng tánh. Quý vị có làm được không? Như vậy xin quý vị vỗ cho một tràng hôm nay. Kính thưa đại chúng, thực sự chúng ta có thể làm được. Nếu mà chúng ta giữ được thân miệng ý cho nó trọn lành thì chúng ta có một tiến bộ hết sức là vượt bậc. Nhưng mà nếu chúng ta không giữ được cho trọn vẹn thì miệng chúng ta đừng có nói láo là được. Hay là miệng của chúng ta đừng có tới người này nói xấu người kia, tới người kia nói xấu người nào. Nghĩa là chúng ta gìn giữ tối đa, đừng có gây chia rẽ và căm thù. Đối với người mà biết tu tâm dưỡng tánh thì không bao giờ gây đau khổ cho bất cứ một ai, cho dù người đó là người thân của mình hay là người đó là người thù của mình. Không gây trực tiếp mà qua đó các hành động đánh đập, hãm hại, vu oan giá họa cho người khác. Cũng không có bao giờ gây tổn hại đến thanh danh và hạnh phúc gia đình của người khác qua những lời nói độc ác có chủ ý, hoặc là những cái đặc điều thêm bớt, có nói không, không nói có. Không có nên kết án một cách bừa bãi mà không có bao giờ có cái thái độ là bóp méo sự thật một cách quá đáng. Không bao giờ nghĩ lợi cho mình và hạ cho người khác, mà trong khi đó đối với cái người nào mà chết thì chết, đau khổ thì đau khổ, mặc kệ họ, mà nó không có cái sự liên quan đến mình. Chúng ta phải biết rằng đối với người Phật tử, khi mà tu học theo giáo lý của Đức Phật, nếu chúng ta có thể làm được coi cái sự đau khổ của người khác là đau khổ của mình thì đã là phước lắm rồi. Nếu chúng ta làm được như vậy là chúng ta tiến bộ lắm. Còn nếu chúng ta chưa làm được thì cứ ráng mà giữ cho nó hiền. Thân, miệng, ý, giữ, giữ như chúng ta giữ cái miệng bình, không cho đổ nước ra vậy. Kính thưa đại chúng, ở điểm này cũng xin được khuyến khích với đại chúng rằng mục đích mà chúng ta thờ Phật, chúng ta tụng kinh niệm Phật, nó cũng có cái dụng ý. Thành ra vì vậy nhân tiện đây chúng tôi cũng xin được nhắc nhở rằng những Phật tử đã có bàn thờ Phật ở nhà, thì dù là tại chùa, đến chùa, hay là chúng ta ở nhà, dù có ăn chay trường hay là ăn chay kỳ, dù là có thọ Bồ Tát giới hay là tu Bát Quan Trai giới đi nữa, nhưng mà tâm của chúng ta không thanh tịnh, chúng ta vẫn tiếp tục hành động không tốt, nói những cái lời nói không có dễ thương, có những cái ý nghĩ lợi mình hại người, vẫn muốn cho người khác chết để cho mình sống, vẫn muốn cho người khác nhục để cho mình vinh, vẫn muốn người khác thua để cho mình thắng, lợi dụng lòng tốt của người khác, lợi dụng lòng tốt của người khác để cho mình sung sướng, thì chúng ta có thờ Phật, chúng ta có niệm kinh, chúng ta có dự bao nhiêu khóa tu cũng không có cái lợi ích thiết thực trong cái cuộc sống của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy đó, thì chúng ta phải lưu ý cho rằng việc mà chúng ta thờ bàn Phật ở nhà Không phải chúng ta thờ để mà cầu Ngài ban bố ân huệ cho chúng ta, mà chúng ta nhìn vào cái hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát để nhắc nhở cho chúng ta các Ngài sở dĩ mà thành được cái danh được mọi người kính ngưỡng, tôn thờ là các Ngài tu hiền. Thì bây giờ chúng ta phải làm hiền. Một khi mà chúng ta định mở miệng chửi đứa con của mình, phải nói cho nó thiệt nặng, thì mình nghĩ rằng có Đức Phật ngồi đây, cho nên mình nói nó nhẹ lại chút xíu. Phải dè dặt cái lời nói của mình, đừng có làm quá đáng. Thực sự nếu mà chúng ta luôn luôn nghĩ tới cái hạnh của chư Phật là trong nhà hạnh phúc ghê lắm. Lẽ tất nhiên con cái cũng vậy, mà đối với cha mẹ cũng vậy, phải hiểu được cái điều đó. Nếu mà trong nhà cha mẹ mình mà có thờ Phật, biết rằng ở nơi đó có một người được coi là toàn thiện, toàn mỹ, thì bây giờ chúng ta học theo cái hạnh của các ngài, sống cho nó toàn thiện, toàn mỹ, có nghĩa là kính cha mẹ, nhường nhịn anh chị em ở trong gia đình, đối với cha mẹ cũng vậy, thương con cái và giáo dục hết lòng. Đó, tu hiền là như vậy. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta đó, nếu mà không hiền thì sẽ bị người ta chê trách. Cho nên người ta thường nói rằng là sân si nghiệp trưởng không chừa, bo mà giữ tướng giữa làm gì. Có nghĩa là người nào mà cứ tiếp tục tạo nghiệp chướng, làm cho tâm của mình tham lam, sân hận, si mê vẫn còn nguyên. Tu thì lâu, biết đạo thì nói tới đâu là mình nói ồ tôi ăn chay mấy chục năm, hay là tôi biết chùa Dược Sư là mấy chục năm rồi, hay là tôi biết cái vị thượng tọa hòa thượng đó mấy chục năm rồi, tôi biết hết á, cái gì tôi cũng biết hết á. Thưa đại chúng, biết hết rồi sao? Mình cứ giữ như vậy thì biết nhiều cũng chẳng ăn thua gì. Cho nên á, nếu biết một cái vị đó hiền là mình phải hiền mới được, hay là biết chùa Dược Sư bao nhiêu năm thì mình phải có cái sự tiến bộ về cái sự tu học của mình. Chứ bây giờ mình khoe là biết chùa nhiều mà sân si vẫn cứ còn nguyên vẹn, rồi thì biết nhiều chỉ là một cái điểm để cho người ta mắng, người ta chửi mình thôi chứ làm gì. Như vậy vấn đề mà thờ Phật tại chùa hay là tại nhà, ăn chay, lễ lại, tụng kinh, sám hối, như vậy không có lợi. Kính thưa đại chúng, ngày nay chúng ta có thể thấy những hình ảnh đó nó đầy dẫy, mà đối với người Phật tử chúng ta, khi người ta nói tới người khác, mình phải liên tưởng đến mình. Đừng để người ta nói tới mình mới sửa. Thấy người ta nói tới người khác là mình phải có cái nhạy bén. Thôi mình chưa có hiền, thôi mình ráng mình tu cho nó hiền, đừng để người ta chửi tới mình là tốt rồi. Chúng ta phải lo trước như vậy. Và chính cái vấn đề mà ăn để mà sống đó, ngày nay nó có một điểm, đôi khi nó vẫn có lời mà đôi khi nó vẫn không có lời. Mà đối với người Phật tử chúng ta phải thấy và có một cái sự ghi nhận. Ghi nhận để chúng ta thấy cái nào nên là chúng ta giữ, mà cái nào không nên là chúng ta phải loại bỏ ngay. Như chúng ta thấy rằng trên truyền hình, qua những chương trình dạy nấu ăn, hay là qua các cái màn ăn uống ở trong nhà bếp ở gia đình, hay là nhà bếp của nhà hàng, trong khi đó chúng ta thấy những cái con vật còn sống ngoe ngoe dãy dụa trên tấm thớt, dưới con dao phay, hoặc là bò lăn, bò càng ở trong chảo nóng, hoặc là vùng vẫy trong cái nồi nước sôi, hoặc là bị cột chặt lại, chịu đau đớn vô cùng vô tận. Thực là một cái cảnh tượng, chúng ta có thể nói rằng đó giống như là cái địa ngục trần gian vậy. Do vậy mà đối với người Phật tử chúng ta đó, nếu có phải vì trong cuộc sống mà phải dùng thịt cá, thì nên mua những con vật, những loại thịt mà người ta đã làm sẵn rồi. Đừng có thích những mùi vị giống như là tươi, ngọt, béo gì đó mà bảo người ta phải giết con này, giết con kia để cho tôi dùng. Chúng ta là người Phật tử học và trau dồi cái tâm hạnh từ bi, chúng ta tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Dĩ nhiên đối với người Phật tử chân chánh tuyệt đối là không bao giờ nên bày đặt cách ăn uống cầu kỳ quái gì như vậy. Chúng ta không bao giờ để cho cái sự vui thú của chúng ta trên sự đau đớn rên la của các sinh vật còn sống ngay trong bàn tiệc, giống như là những bậc vua chúa hay là trưởng giả giàu sang hưởng thụ. Chúng ta phải biết rằng là những cái vị vua chúa, những người mà giàu sang quyền quý đó, sở dĩ mà họ có được cái cuộc sống giàu sang sung túc là tại vì những người đó họ đã tu tạo nhiều phước báo rồi, cho nên bây giờ họ có được những cái phước đức như vậy. Nhưng mà nếu mà họ hưởng mà không biết giữ đó, thì cái phước đức đó, cái phước báo đó một ngày nó cũng cùng tận. Mà một khi cùng tận rồi đó, thì cuộc đời của họ không biết sẽ ra sao. Phước báo mà chúng ta tu tạo, nó giống như là tiền tiết kiệm mà chúng ta dành dụm từ trước. Nếu mà chúng ta không biết làm việc thiện để tạo thêm phước mà lại tiêu xài phung phí nhiều quá, thì cũng có ngày nó cạn kiệt. Một khi mà chúng ta hưởng phước là do những cái tu tạo đời kiếp trước, thì bây giờ ở trong cái kiếp này đó, chúng ta mà không biết tu tâm dưỡng tánh mà chúng ta lại còn tạo nghiệp như vậy ấy, thì cuộc đời của họ bị kết thúc rất là bi thảm. Mà có lẽ qua biến cố năm 75, quý vị cũng thấy có rất nhiều người giàu có nhưng mà chết rất là thảm. Còn nói về những cái gương xưa đó, chúng ta thấy có những cái vị vua chúa bị ám sát chết hay là bị lật đổ không có chỗ chôn thân, những nhà giàu sang quyền quý rồi một lúc nào đó tài sản cũng khánh tầng, đến nỗi phải tự tử, phải quyên sinh, phải kết thúc cái mạng sống của chính mình. Còn đối với những vị hoàng gia, công tử, công chúa, quận nương gì đó, nhiều khi cái phước nó hết, nó vẫn bị những cái tai nạn thảm khốc, bị chết những ở nơi xa lò hay là bị chết ở trong biển sâu. Thì đó chúng ta thấy rằng đối với những người mà có phước mà một khi họ không biết dùng, không biết tái tạo cái phước của mình, thì cái ngày kết thúc của họ còn bi thảm như vậy, thì huống chi là chúng ta là cái người không có phước nhiều. Không có phước nhiều mà là không biết tu tạo phước thì chắc chắn là chúng ta khổ là chắc rồi. Chúng ta là người tỉnh thức, chúng ta đang tu học chánh pháp, đang muốn trở về cội nguồn, đang muốn chuyển hóa cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang muốn thoát ly cái cõi sanh tử luân hồi, thì chúng ta phải càng nên hết sức cẩn thận trong cái vấn đề hành xử hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Kính thưa đại chúng, đối với người Phật tử chúng ta học hỏi và hành trì giáo pháp của Đức Phật là chắc chắn chúng ta muốn được an lạc giải thoát, chúng ta muốn được gặp Phật. Như vậy muốn được gặp Phật thì chúng ta trước và trên hết là chúng ta phải bỏ cái tâm ma của mình. Điều đó thực sự là đơn giản, không có tìm ở đâu xa mà chính chúng ta chỉ cần để ý một chút thôi. Chúng ta phải vận dụng chánh kiến để mà chúng ta biết phân biệt những loại đoàn thực nào có hại và những loại đoàn thực nào không có hại. Chúng ta phải biết những thức ăn và những thức uống nào gây tàn phá và làm mất sự điều hòa trong cơ thể của mình. Điều này chắc có lẽ những ai bị bệnh tiểu đường là biết rồi, phải không? Cái thức ăn nào mà có đường là mình không nên ăn. Thì bây giờ chúng ta là cái người đang sống ở trong cuộc đời này, chúng ta chưa có bệnh, nhưng mà là con người ở trong cuộc đời, chắc chắn chúng ta không thể nào ra ngoài cái định luật là sanh già bệnh chết. Có điều chúng ta biết giữ gìn cơ thể của chúng ta thì chúng ta sống trường thọ, sống khỏe mạnh. Thành ra vì vậy chúng ta phải nhận thức rằng thức ăn, thức uống nào mà có tính cách gây tàn phá và làm mất sự điều hòa trong cơ thể của chúng ta thì chúng ta cố gắng tránh. Khi ăn, chúng ta ăn những món ăn hiền lành và bổ dưỡng thì chúng ta phải biết đưa vào cơ thể của chúng ta những loại thức ăn nào nó có cái tác dụng như thế nào. Qua một lần ăn, một lần kinh nghiệm, chúng ta biết như vậy thì cái đó gọi là chánh kiến. Chúng ta thực tập chánh kiến ngay trong đời sống hàng ngày, trên bàn ăn và trong khi chúng ta nấu ăn, chứ không phải chỉ thực tập ở trong thiền đường, không phải chỉ thực tập khi có thầy hướng dẫn của mình. Do vậy mà trước khi ăn, chúng ta phải thường nói như thế này: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Quý vị thấy cái câu này mình thường quán niệm, thường đọc khi mà chúng ta ăn cơm trong chánh niệm, phải không? Tức là chúng ta chỉ ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh, chứ không phải chúng ta vì ăn cho nó ngon miệng. Nếu ăn cho ngon miệng rồi nó bồi thực nó chết đó, thì chúng ta cũng không nên ăn. Chúng ta biết rằng sau cái bữa ăn đó là chúng ta chết thì không nên ăn. Đừng có cái quan niệm anh hùng, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, anh hùng kiểu này là chết chắc rồi. Đừng thấy rằng là thấy thức ăn nhiều quá, ngon quá, thức ăn cao lương mỹ vị, mình ăn một bữa rồi mình chết cũng đáng đời. Như vậy thì như vậy đối với người Phật tử chúng ta hoang mang lắm. Vì một bữa ăn mà mình bỏ đi một cái mạng của mình thì uống phí quá. Cho nên chúng ta phải biết giữ gìn thân của chúng ta. Chúng ta chỉ ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta mà thôi. Đó là chánh kiến chúng ta áp dụng trong khi ăn và khi chúng ta làm bếp. Kính thưa đại chúng, nói về đoàn thực, Đức Phật đã dùng hình ảnh của hai vợ chồng nhà kia ăn thịt con. Hai vợ chồng này mang một đứa con trai duy nhất đi qua sa mạc. Họ nghĩ rằng số lương thực đem theo là đủ dùng cho chuyến đi. Nhưng mà khi đi tới sa mạc, chưa đi được bao lâu thì cái số lương thực đem theo đó là không đủ dùng. Thành ra vì vậy hai vợ chồng biết rằng cả ba người sẽ chết đói. Và cuối cùng họ phải đành tâm ăn thịt đứa con duy nhất của họ để họ sống, họ ra khỏi sa mạc. Tâm trạng của cha mẹ ăn thịt con rất là đau khổ. Thành ra vì vậy hai vợ chồng của người này vừa ăn thịt con mà vừa khóc. Kính thưa đại chúng, khi mà Đức Phật kể câu chuyện đó cho đại chúng và Đức Phật mới hỏi các thầy: này các thầy tỳ kheo, hai vợ chồng đó ăn thịt đứa con thì họ có thấy thích thú gì không? Đối với quý vị có thấy thích không? Chắc chắn không thích, đau khổ lắm. Thì các thầy mới thưa Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, làm sao thích thú được khi mà mình biết mình đang ăn thịt con của mình? Lúc đó Đức Phật mới dạy: trong đời sống hàng ngày, trong khi tiêu thụ, chúng ta cũng phải biết thức ăn của mình có thể được tạo ra bằng sự đau khổ cùng cực của người khác, bằng cái sự đau khổ của tất cả những sinh loại khác. Do vậy mà trong chiều hướng tưởng niệm đến công lao cực khổ của người khác, vì vậy mà mỗi khi chúng ta dùng thì chúng ta thường quán niệm: hai tay nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Kính thưa đại chúng, quá thật như vậy. Nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta quán chiếu do đâu mà chúng ta có thức ăn, thì chúng ta mới thấy cái sự nhọc nhằn, tay lắm chân buồn của nhà năm. Bây giờ chúng ta ngồi có hạt cơm dẻo thơm, nhưng mà qua đó chúng ta thấy chúng ta ăn bằng mồ hôi, bằng nước mắt của những người đã tạo tác nên thức ăn này. Do vậy mà ăn không có chánh niệm, chúng ta tạo đau khổ cho mọi loài và đau khổ cho chính bản thân chúng ta. Cho nên từ một cái quan niệm đó, chúng ta nói một cách rộng ra là một khi mà chúng ta hút thuốc, chúng ta uống rượu, chúng ta ăn nhiều chất béo vào trong cơ thể của chúng ta, là chúng ta đã ăn bộ phổi của chúng ta đã và đang ăn buồng gan, trái tim của chúng ta tự ăn thịt của chúng ta. Qua câu chuyện kể của Đức Phật, cha mẹ ăn thịt con để mà sống trong lúc đi qua sa mạc. Nếu là cha là mẹ thì lúc đó chúng ta đã và đang ăn thịt con, tại vì chúng ta cần có để mà nuôi dưỡng cái bản thân này cho khỏe mạnh, cho vui tươi. Và nếu cha mẹ trong khi ăn uống và tàn hại thân thể của chính mình, thì chính là chúng ta đã và đang giết con của mình. Thành ra ăn như thế nào để đừng tạo ra những khổ đau các loài và đừng tạo khổ đau cho chính mình, đó chính là chánh niệm và chánh kiến. Kính thưa đại chúng, đạo Phật, kể cả Nam Tông và Bắc Tông đều tin tưởng rằng chúng sanh từ đời này sang đời khác thay phiên lần lượt làm cha, làm mẹ cho nhau. Vì vậy mỗi khi mà ăn thịt, chúng ta hãy có ý thức rằng có thể chúng ta đã và đang ăn thịt cha hay là thịt mẹ của chúng ta. Có thể là thịt đó là con cái của chúng ta. Do đó chúng ta thực tập ăn chay là chúng ta không có sát sanh. Kính thưa đại chúng, vừa rồi là chúng tôi giới thiệu đến đại chúng về đoàn thực, còn bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng xúc thực. Loại thức ăn thứ hai là xúc thực, tức là cái loại ăn qua các căn trần thức của chúng ta. Chúng ta có 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng và ý. Chúng ta tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Chúng ta phải thấy rằng cái việc tiếp xúc đó nó đem chất độc vào trong con người của chúng ta hay không? Chúng ta phải có một cái sự ghi nhận. Thí dụ như khi chúng ta xem truyền hình hay là chúng ta xem phim trưởng, thì chúng ta mắt tiếp xúc với hình sắc, chúng ta phải thực tập chánh kiến để xem coi cái chương trình truyền hình kia đó nó có đưa vào tâm của chúng ta những độc tố như là sợ hãi, căm thù và bạo động hay không. Hay là chúng ta coi những cái bộ phim, chúng ta phải coi những bộ phim đó nó mang lại cho chúng ta những cái sự đấu tranh, những cái sự chia rẽ và những cái phiền não bạo động hay không? Nếu những bộ phim đó nó đem lại cho chúng ta sự hiểu biết, lòng từ bi và chí quyết tâm muốn giúp người, chí quyết tâm muốn làm lại cuộc đời của mình, thì chúng ta biết là chúng ta đã và đang xem phim đó trong chánh niệm, thì chúng ta tiếp tục xem. Đó là cách mà chúng ta thực tập chánh kiến. Đối với những người lớn cũng như trẻ em, chúng ta phải lưu ý ở chỗ này. Khi mà chúng ta xem phim, chúng ta phải biết thực tập chánh kiến. Phải biết rằng có những chương trình truyền hình nó chứa đựng rất nhiều độc tố, nó chứa đựng rất nhiều bạo động và dục vọng. Ngay cả những phim quảng cáo cũng khơi động những cái sự thèm khát, dục vọng hay là sợ hãi hay là kích động tâm lý của mỗi người chúng ta. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta xem một tờ báo không có chánh niệm, chúng ta có thể tiếp nhận rất nhiều độc tố. Do vậy mà mỗi khi chúng ta đọc xong cái tờ báo là chúng ta cảm thấy băn khoăn, cảm thấy thắc mắc, cảm thấy chán nản, lo lắng, ghê sợ. Chính những câu chuyện hàng ngày đó nó mang nhiều độc tố vào trong con người của chúng ta. Đó là xúc thực. Thì như vậy, muốn cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, muốn cho tâm hồn của chúng ta nhẹ nhàng, thơi thới, thì chúng ta phải tìm những cái tờ báo có chánh niệm đứng đắn, hay là những cái phim ảnh lành mạnh có tính cách tạo cái sự hiểu biết và thương yêu để chúng ta coi, chúng ta nghe, chúng ta đọc. Có như vậy thì phương diện xúc thực, tức là chúng ta đang ăn những món ăn tinh thần rất là quý giá. Như vậy chánh kiến nó phát sinh ra chánh niệm, và chánh niệm cũng làm cho phát sinh ra chánh kiến. Chúng ta biết rằng nhìn, nghe và chúng ta tiếp xúc với những gì thì thân tâm của chúng ta sẽ khỏe khoắn, nhẹ nhàng và an lạc, và chúng ta quyết định mỗi ngày tiếp xúc với những chất liệu đó. Còn những chất liệu nào một khi mà chúng ta tiếp xúc rồi chúng ta mệt, chúng ta lo buồn, chúng ta hồi hộp, chúng ta muốn đứt thở, thì chúng ta phải nên tránh, không tiếp xúc nữa. Đó là chánh niệm về xúc thực. Có được là nhờ chánh kiến về xúc thực. Thành ra vì vậy Phật dạy rằng con người rất là dễ bị thương tích. Nếu mà bị thương tích trên cơ thể thì điều đó có thể chữa lành, nhưng mà bị thương tích về tâm hồn khó chữa lành. Cho nên dù cho là bị thương tích về cơ thể hay là trong tâm hồn đi nữa, đối với người Phật tử chúng ta giữ được bao nhiêu chúng ta cứ giữ. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật đưa ra một hình ảnh một con bò bị lột da và dẫn xuống dưới sông. Ở dưới sông đó có hàng vạn loài sinh vật li ti bu lại và hút máu và rỉa thịt con bò. Và khi chúng ta đưa con bò đó đến gần bức tường hay là một cây cổ thụ, hay là để cho nó nằm xuống dưới đất, thì ở nơi bức tường đó, ở nơi cây cổ thụ đó và ở dưới đất đó cũng có những sinh vật li ti sống ở bức tường, sống ở cây cổ thụ, sống ở dưới đất, đổ xô ra bám vào con bò để mà hút máu. Kính thưa đại chúng, từ khuyên hướng này, nếu chúng ta không giữ thân và tâm của chúng ta bằng chánh kiến và chánh niệm, thì các độc tố ở trong cuộc đời nó bám lại, nó tàn hại thân tâm của chúng ta. Do vậy mà người Phật tử chúng ta luôn luôn giữ năm giới. Giữ năm giới là chúng ta tiếp nhận và hành trì, là cái bộ da bao bọc thân thể và tâm hồn của chúng ta, là cái áo giáp để chúng ta giữ không cho những cái viên đạn độc tố ở trong cuộc đời bắn trúng chúng ta. Nếu chúng ta không hành trì năm giới là chúng ta không thực tập chánh kiến, và như vậy trong mỗi chúng ta đã không tự giữ chánh niệm của mình. Chúng ta phải biết rằng là trong mỗi người chúng ta ai cũng đều có chánh kiến và chánh niệm. Thực tập chánh niệm như vậy là tạo ra những cái kháng thể để chúng ta chống lại sự xâm nhập của những độc tố ở bên ngoài, nó tìm cách nó len lỏi vào tâm hồn của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng loại ăn thứ ba, đó là tư niệm thực. Tư niệm thực đó là những nỗi ước ao muốn thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Có những người á, là mong muốn mình làm giám đốc của một hãng buôn lớn, hay là mong muốn thi đậu bằng tiến sĩ bác sĩ. Những mong muốn như vậy đã thâm nhập vào trong con người của chúng ta, nó giống như thức ăn. Mong muốn là một loại thực phẩm gọi là tư niệm thực. Ước muốn mạnh mẽ sẽ giúp chúng ta có cái năng lượng để chúng ta thực hiện hoài bão của mình. Nhưng mà có những cái loại tư niệm thực làm cho chúng ta đau khổ suốt đời. Chẳng hạn như là chúng ta cần cầu danh lợi tài sắc, muốn được mạnh khỏe và vui tươi, muốn được giúp đỡ cho gia đình và xã hội, muốn bảo vệ thiên nhiên, tu tập để chuyển hóa, để mà thành một bậc chánh giác, thì những cái loại tư niệm không lành mạnh đó chúng ta phải bỏ. Chúng ta biết là những cái loại tư niệm đó không tốt. Một khi mà chúng ta tiếp tục, nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái tương lai vô cùng đen tối, là chúng ta phải bỏ ngay. Đó là những cái loại tư niệm chúng ta phải chấm dứt khi mà trong con người của chúng ta vừa khởi niệm. Còn đối với những cái loại tư niệm mà nó giúp chúng ta về hướng tu tập và chuyển hóa để thành một bậc giác ngộ, thì chúng ta nên nuôi dưỡng, tại vì đó là cái loại tư niệm thực có thể đưa tới an lạc hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người. Kính thưa đại chúng, về tư niệm thực, Đức Phật kể chuyện một người bị hai anh lực sĩ khiêng ném xuống hầm lửa đang bốc cháy. Đức Phật nói rằng khi chúng ta bị những cái tư niệm thực bất thiện nó chiếm cứ, chúng ta bị danh lợi tài sắc nó lôi cuốn, thì chúng ta chẳng khác nào như một cái anh chàng kia bị hai anh chàng lực sĩ khiêng và ném xuống hầm lửa. So với người tu học mà có chánh kiến, là chúng ta phải nhận diện tư niệm thực nào là loại tư niệm để chúng ta luôn luôn ôm ấp, gìn giữ ở trong lòng để mà chúng ta thực hiện cái hoài bão của mình. Còn về cái loại tư niệm thực nào mà không đáng là chúng ta phải loại bỏ ngay từ đầu. Kính thưa đại chúng, cái loại thức ăn thứ tư đó là thức thực. Chúng ta hiện đang có mặt và chúng ta sử dụng đầy đủ các phương tiện tiện nghi như hiện nay là do sự biểu hiện của thức. Sự biểu hiện của thức đó nó gồm có y báo và chánh báo. Chánh báo là con người chúng ta gồm có năm uẩn, và y báo là thuộc về hoàn cảnh chung quanh chúng ta. Như vậy nếu nói về y báo, bây giờ chúng ta là một cái người có đầy đủ tai, mắt, mũi, miệng, có được cái khuôn mặt đẹp, dễ thương, có kiểu đi, ai nhìn tới người ta cũng mến, thì cái đó là y báo. Còn đối với chánh báo, chúng ta thấy rằng là hoàn cảnh chung quanh chúng ta rất có đầy đủ. Bước ra khỏi nhà là có xe hơi đi. Ở trong nhà khi mà trời nóng nực là chúng ta có máy điều hòa. Với hành động, với những phương tiện mà chúng ta hiện đang có là do sự tu tập của chúng ta. Thành ra vì vậy, y báo và chánh báo đều là cái sự biểu hiện của tâm thức có tu học. Khi mà làm công việc, nhận thức tâm của chúng ta nó cũng giống như cơ thể nó đón nhận các món ăn. Nếu mà trong quá khứ tâm thức của chúng ta đã tiếp nhận những thức ăn độc hại, thì ngày nay tâm thức đó nó biểu hiện ra y báo và chánh báo không lành. Do vậy, nếu đối với những người đuôi, điếc, câm, ngậm hay là què, mẻ sức, thì tất cả những người đó là do đã tiếp xúc với cái xúc thực trong quá khứ không có lành mạnh. Do vậy mà cái nghiệp báo hiện tiền nó biểu hiện ra một con người không có trọn vẹn. Như vậy chúng ta phải tự mừng. Chúng ta là cái người có đầy đủ cái phước tướng, có đầy đủ cái y báo, là chúng ta biết rằng cái đời kiếp quá khứ của chúng ta đã có những cái món ăn thức thực rất là lành mạnh. Những gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta tiếp xúc, suy tư và tưởng tượng, tất cả những thứ đó đều giống như là muôn sông chảy về biển tâm thức của mình. Do vậy mà Chư Tông Đức Thường cứ nhắc nhở chúng ta rằng đừng bao giờ khinh một việc thiền nhỏ mà chúng ta không làm. Đừng bao giờ cho rằng một cái việc ác nhỏ không có đáng mà chúng ta làm. Phải biết rằng tất cả những cái hành động của chúng ta, dù cho là thiện hay là dù cho là ác, dù cho lớn hay là dù nhỏ, tất cả những thứ đó này giống như muôn sông đều chảy về tâm thức của chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết mỗi ngày chúng ta nhận vào tâm thức của chúng ta những món ăn nào. Chúng ta cho nó ăn vào cái chất liệu từ bi hỷ xả, hay là chúng ta cho tâm thức của chúng ta ăn những cái trạm cửa hôn trầm giải đại phóng dật ganh tị hiềm hận. Chúng ta phải biết để mà chúng ta chuyển hóa nó, để chúng ta thay đổi món ăn đó. Thành ra vì vậy về thức thực, Đức Phật ngài dùng hình ảnh của một người tử tù và một ông vua. Buổi sáng ông vua ra lệnh lấy 300 cái mũi dao cắm vào cơ thể của người tử tội, và buổi tối nhà vua mới hỏi người tù đó bây giờ ra sao. Thì những người thi hành cái lệnh của nhà vua mới trả lời như thế này: tâu bệ hạ, nó còn sống. Thì lúc đó nhà vua mới nói vậy thì đem nó ra lấy 300 mũi dao đâm tiếp qua người của nó một lần nữa. Và đến tối nhà vua lại hỏi những người thi hành bản án đó, kẻ đó bây giờ ra sao. Thì cận vệ là nói nó còn sống. Nhà vua là nói hãy đem 300 mũi dao đâm tiếp vào thân thể của nó một lần nữa. Đâm một dao là đã thấy đau rồi, đừng nói chi đâm, lỡ mà đứt tay là mình thấy là đau khổ đời rồi. Mình làm cái gì đó mà vô ý thôi, đứt tay là mình thấy đau rồi. Mà bây giờ đó, đâm không phải là một nhát mà 300 nhát, mà không phải một lần mà là nhiều lần, như vậy rất là đau khổ. Qua câu chuyện đó chúng ta thấy Đức Phật ví dụ nói cho chúng ta, chúng ta đã và đang hành hạ tâm thức của chúng ta cũng y như vậy. Quý vị biết tại sao Đức Phật ngài nói như vậy không? Là tại vì đó, mỗi ngày chúng ta nghe, chúng ta tiếp nhận, chúng ta sử dụng không biết bao nhiêu là độc tố vào trong tâm thức của chúng ta. Đó là những cái mũi dao: tham lam, giận dữ, ganh tị, hờn giận, oán thù và vô minh. Bốn cái loại thức ăn mà Đức Phật ngài ví dụ đó, nó rất là ghê tởm. Cho nên chúng ta khi mà nghe pháp rồi chúng ta áp dụng cho nó triệt để vào trong cái cuộc sống của chúng ta đó, thì chúng ta mới thấy rằng mỗi khi mà chúng ta giận dữ, chúng ta trách móc, chúng ta hờn giận, chúng ta oán thù, là chúng ta đã và đang đâm những cái mũi dao đó vào trong cái tâm thức của chúng ta. Tại vì quý vị thấy đó, một ai mà giận dữ buồn phiền á, thấy cái mặt nó co rúm lại, thấy không? Cái mặt đang đẹp như vậy đó, nhưng mà một khi mà giận lên rồi đó, là quý vị thấy sợ, không dám nhìn, co rúm lại, nó giận lên, nó tím bầm lại, thì giống như cái xác ma liền. Bốn loại thức ăn đó càng suy gẫm chúng ta là càng thấy ghê sợ. Nó có cái tác dụng rất lớn trong cuộc sống của chúng ta. Đức Phật ngài nói ra bốn cái ví dụ này là để răn bảo chúng ta phải tỉnh táo giữ gìn chánh kiến. Và một khi mà chúng ta có làm cái việc gì, chúng ta phải có một khái niệm cho nó rõ ràng về cái vấn đề đó. Thành ra vì vậy, việc mà Đức Phật nói đó, chúng ta có thể áp dụng vào trong đời sống thực tế hàng ngày bằng cái câu mà cổ nhân thường nói, ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Có nghĩa là con người sinh ra trên trái đất này, chuyện ăn uống để mà giữ mạng sống, để mà bồi dưỡng sức khỏe chúng ta còn nhiều, thức ăn lắm. Nhưng mà chúng ta phải biết thức ăn nào đem lại lợi ích cho bản thân của chúng ta và thức ăn nào đem lại cái sự tàn phá cơ thể của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trong đạo Phật, vấn đề ăn uống không phải là cái chuyện quan trọng hàng đầu. Dù là ăn chay hay là ăn mặn cũng cần phải nên giản dị, không nên cầu kỳ, mà chúng ta cần phải dành nhiều thời giờ cho cái việc làm có lợi ích bản thân đối với đời sống tâm linh, đối với đời sống tinh thần, cho bản thân chúng ta và cho những người khác. Đó chính là cái chuyện tu tâm dưỡng tánh mới đáng làm cho chúng ta bận tâm thực hành hàng ngày. Còn đối với cái vấn đề ăn uống, ăn để mà sống, thì ăn cái gì sống được và lành mạnh là chúng ta ăn. Chuyện ăn uống nó thuộc về phạm vi thể chất. Bồi dưỡng cho tấm thân tứ đại giả tạm này là để làm phương tiện cho việc tinh tấn tu tâm dưỡng tánh của chúng ta cho đến ngày mà giác ngộ. Cho nên chúng ta cũng chỉ sống trong cái phạm vi giới hạn mà theo như chư tổ đã dạy chúng ta. Cơ tắc sang hề khổng tắc miên, có nghĩa là đói thì chúng ta ăn, mệt là chúng ta ngủ. Như vậy quý vị thấy đơn giản không? Rất là đơn giản. Đừng có ăn cầu kỳ. Lúc mà chúng ta đói bụng, một củ khoai cũng đủ ấm lòng. Khi mà chúng ta ăn quá no, căng bụng cho tràn đầy, thì lúc đó mà muốn niệm Phật không niệm nổi. Tại vì làm sao? Nó tức bụng quá, nó lên tới bàn cổ rồi thì không làm gì được cả, mà nằm ngủ cũng không được nữa. Cho nên là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều về sự ăn uống. Lệ tất nhiên không thể thiếu, nhưng mà không lệ thuộc quá nhiều. Việc mà chúng ta học hỏi để phát triển trí tuệ và thực hành chánh pháp ngay trên cuộc đời này, tại thế gian này cho đến khi được viên mãn, mới thực sự là quan trọng của người Phật tử cho hai giới, tại gia và xuất gia. Đó mới đích thực là cứu kính của đạo Phật. Như vậy, ăn uống chỉ là phương tiện trong bao nhiêu phương tiện khác mà thôi. Kính thưa đại chúng, một thực tế khác về vấn đề ăn mặn và ăn chay chúng ta cần phải nên hiểu biết, đó là các thứ nông phẩm dùng để ăn như là cơm, gạo, rau, trái, hoa, quả, trái cây, thu hoạch được sau khi mà trải qua một cái quá trình trồng trọt, tưới nước, bón phân và trừ khử các cái loài sâu rầy phá hoại mùa màng. Nghĩa là các nông gia đó cũng phải lao động khổ nhọc, cũng phải sát trùng để mà mùa màng có được tươi tốt, thu hoạch được cao, tăng gia sản xuất. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta dùng cái nông phẩm đó để gọi là chay, là chúng ta tránh cái nghiệp sát sanh, để mà chúng ta trưởng dưỡng cái tâm từ bi của chúng ta, để chúng ta tu tâm dưỡng tánh. Chúng ta không tránh được giới sát sanh một cách hoàn toàn, dù là không trực tiếp cũng là gián tiếp, cũng phải chịu nghiệp với những người nông gia đó. Cho nên người Phật tử chúng ta dù là xuất gia hay là tại gia, mỗi khi mà chúng ta thọ thực, cần phải phát tâm từ bi thương xót những người chưa thể ăn chay được vì bất cứ một lý do nào, hoặc là các nông gia đã phạm phải sát sanh, cho nên các cái nông phẩm mà chúng ta đang dùng, bằng cách là chúng ta tự đọc cái lời cầu nguyện trước khi chúng ta ăn. Đó là cái lý do mà các thầy hướng dẫn Phật tử luôn luôn ăn cơm trong chánh niệm là như vậy. Chúng ta ăn cơm trong chánh niệm để mà hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sanh trong pháp giới, hoặc là chúng ta chắp tay cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, ít ra cũng đều có cái bữa ăn đạm bạc như chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta cứ thường đọc: hai tay bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Kính thưa đại chúng, bài pháp Ăn để mà sống đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.